This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng ngày thứ hai đầu tuần mà sao trời âm u quá anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas cũng vậy, ngày hôm nay đó thì nghe nói là cũng có xác suất mưa lên tới cả 60%. Ban ngày đó thì nhiệt độ vào khoảng 83, ban tối là 70. Nhưng mà vào ngày mai thì chúng ta sẽ có một ngày nắng, hoàn toàn là nắng và nóng nữa, lên cao tới 90 và thấp nhất là 68. Rồi sau đó cuối tuần chúng ta lại có thể sẽ có mưa với cái xác suất mà trong cái lúc này người ta dự đoán là vào khoảng 50%. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có nói về cái câu chuyện mà chúng ta thường nghe về cái việc mà Tổng thống Donald Trump sẽ xây một cái bức tường ngăn cách giữa tiểu bang Texas cũng như là với Mỹ Tây Cơ. Thì cái câu chuyện kể rằng cứ vào cái mùa xuân á, thì những cái trận bão nó xảy đến và nó làm cho một trong những cái thị trấn rất là nhỏ ngay sát biên giới với lại Mỹ, nằm trong cái khu vực Big Bend, tức là phía tây của tiểu bang Texas, là họ bị mất điện. Nhưng mà cái giải quyết, cái cách mà họ giải quyết nó rất là đơn giản, đó là họ sẽ nhờ một cái thành phố lân cận ở bên Mỹ là thành phố Ojinaga, chỉ cần vượt qua cái con sông là được rồi. Và mỗi khi mà ở cái thành phố bên kia họ bị mất điện thì họ cũng lại đi qua cái thành phố nhỏ Presidio để mà nhờ bên này câu điện qua. Và như vậy thì họ vẫn sống một cách rất là êm ả, không có gì chuyện gì xảy ra cả. Cái thành phố Presidio này nó có dân số vào khoảng 3.460 người mà thôi. Và thành phố của bên Mễ là Ojinaga thì lại gấp 5 lần. Nhưng mà hai bên đều lại tùy thuộc với nhau, chỉ cắt nhau một cái con sông, một cái con suối. Và những cái người nông dân ở đây, nhất là những cái người mà họ làm chủ những cái mảnh đất dọc theo cái con suối, con sông Rio Grande này, cũng nói là họ cũng sợ. Nếu mà một khi có việc mà xây một cái bức tường như vậy có thể sẽ ảnh hưởng xấu đối với lại các nhà nông ở đây, bởi vì người ta cũng còn tùy thuộc vào cái con sông cũng như là điện hoặc là họ bổ túc cho nhau. Nhưng mà tòa bá đốc thì bây giờ thì họ vẫn còn có giữ cái ý định là sẽ xây một cái bức tường như thế ngăn cách giữa biên giới Hoa Kỳ và Mỹ, mặc dù là quốc hội cũng đang phản đối về cái việc này. Tổng thống Trump cũng đã từng hứa là ông sẽ xây cái bức tường này đẹp và sẽ bắt phía chính quyền của Mỹ là phải trả cho cái chi phí này. Chú vị biết là nếu mà xây một cái bức tường dọc theo biên giới như vậy, nó cũng phải dài tới cả 2.000 mile, tức là vào khoảng 3.200 cây số thuộc phía nam của Hoa Kỳ, và nó phải cao và đủ mạnh để mà không có ai có thể dám trèo lên để mà vượt biên giới qua bên Hoa Kỳ được. Bây giờ người ta vẫn chưa có rõ là Tổng thống Trump dự liệu là sẽ xây như thế nào, vì chắc chắn nếu mà xây đó thì nó phải kéo dài sang cho tới Brownsville, tiểu bang Texas, tức là phía đông của cái biên giới này. Còn phía bên phía tây đó thì phải kéo dài rất là xa, dọc theo cái khu vực tới bên kia của San Diego. Và một cái bức tường mà đủ cao á, thì phải ít nhất là phải 9 mét, tức là vào khoảng 30 feet. Và còn nói đâu nữa là phải xây lên tới cả 40 feet nữa. Thì cái điều này đó nó sẽ rất là tốn kém và nó cũng có ảnh hưởng khá nặng đối với lại cái những cái cuộc sống của những cái người sống dọc biên giới của tiểu bang Texas và của Mỹ Tây Cơ đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với việc mà ông Tổng thống Donald Trump muốn xây cái bức tường này đã có từ khi mà ông coi như là ứng cử của Tổng thống, và chúng ta biết thật sự thì nói thì dễ, tuy nhiên xây cái bức tường này lên mới thật sự là khó, cộng với việc là Mỹ Tây Cơ vẫn coi như rằng là cứng rắn không chịu trả cái tiền mà xây lên. Và chúng ta biết rằng là xây cái bức tường này thì nó không đơn giản, bởi vì xây giống như anh Quang Hưng nói là từ ở bên California mà đi qua tới tới bang Texas thì nó cũng đòi hỏi rất là nhiều các cái khoản tiền để mà xây dựng xong cái bức tường này. Thưa quý vị, là sáng nay cũng có một phần tin nói về việc rằng là rất là nhiều người Hoa Kỳ khi mà nghỉ hưu thì họ lại thích dọn sang sống ở các quốc gia ở bên châu Mỹ Latin để mà có đời sống tốt hơn. Bởi vì có rất là nhiều người dân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và chọn cái quốc gia ở phía nam của châu Mỹ, tức là quốc gia Ecuador, để mà sống. Bởi vì càng ngày thì những người nghỉ hưu của Hoa Kỳ kéo ra khỏi nước ngày càng tăng cao, làm cho rất là nhiều người tỏ ra rất là thắc mắc vì sao mà nhiều người lại thích chọn những quốc gia này. Thì hiện không có cái con số chính xác để mà nói lên cái số người để mà đã đi sinh sống ở các quốc gia khác sau khi mà nghỉ hưu tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cơ quan điều hành của An sinh xã hội SSA trong năm 2014 gửi tiền hưu đến 380.000 người Hoa Kỳ nghỉ hưu hiện đang sống tại ngoại quốc và tăng 50% so với thập niên trước đó. Tại vùng châu Mỹ thì hồ sơ được cho thấy giới cao niên nghỉ hưu đang coi như rằng là kéo về sinh sống khá nhiều tại các quốc gia như là Canada, Mẹ Tây Cơ, Colombia, Dominican Republic và Ecuador. Và hiện thì khoảng 2.850 người Hoa Kỳ hưởng tiền hưu trí thì đang sống tại Ecuador theo các cái dự kiện của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng con số này thật sự chỉ nói lên một cái góc nhỏ của bức tranh tổng thể, bởi vì thành phố Cuenca tại quốc gia Ecuador đã thực hiện một cuộc thống kê và thấy rằng là chỉ riêng tại thành phố này không thì đã có gần 10.000 người cao niên ngoại quốc nghỉ hưu sinh sống, và trong số 10.000 người này thì đa số là các công dân Hoa Kỳ đến từ tiểu bang Texas cũng như là Florida. Và hai ông bà Michelle và Susan Harris là một cái ví dụ điển hình, và cả hai thì nay đã ngoài 70 tuổi và đã từng sống tại tiểu bang Florida của Georgia cũng như rằng là tại Alaska, South Carolina và Panama trước khi mà họ quyết định chọn sống ở Ecuador, vì cái quốc gia này đẹp và đặc biệt rằng là cái chi phí đời sống không có cao. Và khi mà được hỏi thì bà Susan năm nay 71 tuổi trả lời rằng là chúng tôi có thể đủ khả năng tài chánh sống ở Hoa Kỳ nếu chúng tôi dọn về những cái nơi đồng quê hẻo lánh, còn nếu như mà sống tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ thì không có đủ với cái mức tiền hưu của hai vợ chồng. Tại thành phố Cuenca của Ecuador thì khoảng 350.000 dân, thì đây là thành phố có cái hệ thống chuyên chở công cộng rất là hiệu quả, cũng như rằng là có nhiều cái bảo tàng viện, hệ thống y tế tốt đẹp và khu chợ thì đầy đủ tất cả các cái món mà chúng ta có thể đi chợ và về nhà nấu. Và đây cũng là nơi mà có các cái căn phòng cho thuê với hai phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi, và cái giá thì chỉ chưa tới 400 Mỹ kim một tháng. Và với cái mức khoảng 1.500 Mỹ kim mỗi tháng từ tiền hưu thì những cái người sống tại thành phố này, đặc biệt là những người dân đến từ Hoa Kỳ, thì có thể sống với cái cuộc đời của những cái người ở mức trung lưu tại thành phố này, ở trên mức trung lưu tại thành phố này, và ngoài ra thì có thể ăn ở ngoài thường xuyên hơn và đi chơi nhiều nơi nếu như mình muốn. Và bà Susan nói thêm rằng là ở Hoa Kỳ thì chúng tôi chẳng thể đi đâu và phải ở nhà. Các quốc gia thì hiện đang tìm cách thu hút nhiều người nghỉ hưu Hoa Kỳ để họ mang tiền đến các quốc gia này. Mẹ Tây Cơ, Panama, Nicaragua và Costa Rica cùng một số các quốc gia khác thì tạo cái sự dễ dàng cho những người cao niên Hoa Kỳ đến tìm hiểu và sống nơi đây lâu dài hơn. Thì tuy nhiên, các cái giới chức của thành phố Cuenca tại Ecuador thì cho hay thật sự là họ không muốn thu hút nhiều người cao niên của Hoa Kỳ. Bởi vì họ cho rằng là khi mà nhiều người Hoa Kỳ đến đây ở thì đang đẩy cái giá nhà lên cao và cũng gây ra nhiều cái phí tổn cho hệ thống y tế. Và đặc biệt rằng là cái sự khác biệt ngôn ngữ cũng tạo ra sự bực bội khi nhiều tiệm ăn hay ngay cả trong nhiều khu phố của thành phố Ecuador thì chỉ nghe thấy toàn tiếng Anh. Và ngoài ra thì cái hệ thống y tế hữu hiệu với các phương tiện máy móc tối tân nhập cảng từ bên ngoài với cái chi phí thật rẻ cũng thu hút nhiều các cái giới cao niên của Hoa Kỳ cũng như là bạn bè của họ sẵn sàng khám phá và tới đây sống với cái mức giá tương đối thấp hơn rất nhiều so với các thành phố lớn tại Hoa Kỳ. Và một cái ví dụ điển hình rằng là ông Michael Heros có một lần phải vào bệnh viện vì cái chứng bệnh tim, và tổng cái số tiền mà vào phòng cấp cứu cũng như là chụp quang tuyến thử nghiệm thì chỉ khoảng 133 Mỹ Kim, rất là rẻ. Và nếu như mà phải vào bệnh viện ở Hoa Kỳ thì hãng bảo hiểm sẽ phải trả cái con số 186.000 Mỹ Kim. Hai con số rất là chênh lệch. Một là chúng ta nghỉ hưu và sống tại Hoa Kỳ. Và hai, chúng ta nghỉ hưu và tìm kiếm các quốc gia khác để mà sinh sống với cái mức giá tương đối là khá thấp và có thể tiết kiệm cái khoản tiền mà đi du lịch nhiều hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta được về hưu mà lãnh tiền của Hoa Kỳ mà đi các quốc gia, nhất là vùng Nam Mỹ cũng là những cái nơi rất là rẻ. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái nền y tế của họ cũng không có tốt so với lại Hoa Kỳ đâu. Thưa quý vị, là có một cựu quân nhân của Hoa Kỳ được xem là một trong những cái người sống thọ nhất. Hôm nay thì ông đã 111 tuổi, đó là ông Victor Overton. Ông này đó thì cái gì cũng không có chừa. Mỗi một ngày như vậy, ông hút ít nhất là 4 cho tới 5 cái điếu thuốc xì gà Tampa Sweet. Và ông còn uống whisky nữa, mỗi ngày nữa. Không biết là ông cụ này đó là 111 tuổi như vậy mà vẫn còn có sức khỏe, hút thuốc mỗi ngày rồi lại uống rượu whisky mỗi ngày nhưng mà lại thọ tới 111. Hiện nay ông cụ Richard Overton này sống ở thành phố Austin. Và người ta thấy là từ những cái năm 1906 khi mà ông xây cái căn nhà ở đây đó thì ông sống rất là thoải mái khi mà về hưu. Cứ mỗi một ngày thì ông ngồi trên cái ghế đẩu ở trước nhà. Vì cái thời tiết của bên Austin vào trong cái mùa xuân đó, thì nó tương đối là mát mẻ. Và ngay cả những cái mùa hè sắp tới đây đó, thì người ta vẫn thấy cụ Richard Overton là ngồi trên cái ghế đã cũ và cái căn nhà rất là cũ của ông rồi. Ông vẫn đong đưa, vẫn cầm cái điếu xì gà suốt ngày như vậy. Nói chung là đây là một trong những cái vị cựu quân nhân của Hoa Kỳ sống thọ nhất. Ông này cũng đã từng tham chiến trong cái Trân Châu Cảng mà người Nhật đã đánh xuống ở Hawaii. Và đồng thời đó thì cho tới giờ phút này thì ông vẫn là một cái người mà thích đội những cái mũ bere của những cái cựu quân nhân vào thời Thế chiến thứ nhì. Ông cụ này công nhận là sống thọ thiệt, 110 mấy tuổi mà vẫn có thể về hưu rồi lại hút thuốc rồi lại uống whisky như vậy đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái tinh thần cũng rất là quan trọng. Có thể rằng là đối với ông cụ thì ông giữ một cái tinh thần rất là lạc quan cũng như rằng là một cái sức khỏe tốt và ăn uống. Uống rượu thì mỗi một ngày uống một chút cũng không sao, cũng tốt cho sức khỏe của mình. Đừng có uống quá nhiều là được. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều bình an và niềm vui. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.